Trong thời đại ngày nay, thiền định không còn là một vấn đề kỳ bí, chỉ giới hạn trong lĩnh vực tôn giáo và dành riêng cho những vị đạo sĩ tu hành tại những nơi thâm sơn bí ẩn. Trái lại, ngày nay, thiền được xem là một phương cách giúp con người tìm được sự quân bình trong tâm hồn, giảm thiểu tình trạng căng thẳng trong đời sống thường nhật. Thiền còn được nhìn nhận là một phương thức chữa trị hữu hiệu, hỗ trợ đắc lực trong việc trị liệu thành công nhiều bệnh nan y. Riêng pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, còn có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh, cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong qua những lời tâm sự chân tình này, quý khán giả sẽ có dịp tìm hiểu sâu rộng hơn về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Thanh Thủy và Thanh Giang kính chào quý khán giả của tiết mục Trên Đường Tu Học. Chúng tôi đang có mặt tại Los Angeles, California và có cơ hội nói chuyện tu hành với dì Hoa Phan. Dì Hoa khi còn ở Việt Nam là giáo sư toán lý hóa ở trường trung học Phan Thanh Giảng, Cần Thơ. Khi sang Hoa Kỳ, phục vụ cho trường trung học Philadelphia và hiện nay vừa dọn sang Cali.
Dạ, con xin kính chào dì Hoa.
Kính chào quý thính giả đang nghe đài. Dạ, thưa dì Hoa, theo Thanh Thủy biết thì dì Hoa ở Việt Nam là giáo sư, thì dì Hoa dạy về môn gì ạ?
Ở Việt Nam, từ năm 1966, tôi là giáo sư toán lý hóa tại trường trung học Phan Thanh Giảng, Cần Thơ, cho đến ngày tôi sang Mỹ. Và đến Mỹ thì cũng làm cái nghề cũ, tôi phục vụ tại một trường trung học tại Philadelphia.
Thưa dì Hoa, dì đã thọ pháp vào năm nào?
Tôi thọ pháp vào năm 1991 tại thiền đường New Jersey.
Thưa dì Hoa, lúc đó dì Hoa ở đâu mà dì Hoa thọ pháp ở New Jersey ạ?
Lúc đó tôi ở tại Philadelphia. Tôi có cơ duyên được một người bạn cho mượn một cuốn video của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Khi mà tôi mới vừa xem 1/3 cái tape video, tôi biết ngay đây là một vị Phật. Bởi vì người bạn nó muốn tu, muốn biết là chánh pháp hay không. Tôi thì biết rất là nhiều kinh điển, và tôi thường tụng kinh Pháp Hoa và những loại kinh khác. Cho nên tôi chắc chắn tôi nói rằng tôi biết cái nào là chánh pháp. Tôi có vừa xem, tôi biết ngay là một vị Phật sống, và tôi nói nên đi theo tu hành cái đường này, và tôi có đã có thầy tu, nhưng mà tôi cũng muốn chuyển hướng và đi theo sư phụ Thanh Hải để mà học tu thiền pháp môn Quán Âm.
Dạ, dì Hoa có thể nói qua về quá khứ tu hành của dì Hoa hay không ạ?
Trước đây đó, tôi có tu rất là nhiều pháp môn vì tôi muốn đi tìm chân lý, và tôi rất là hữu duyên, gia đình tôi từ đời ông cho tới đời mẹ và đời thế hệ của tôi đều tu kinh điển, thâm thuộc kinh điển, cho nên tôi có học tu thiền. Sau khi tôi tu cho pháp môn trước được 18 năm, tu thiền ở đây là phải trường chay tuyệt dục, và ngồi thiền tứ thời luyện đạo và ngồi kiết già. Sau khi tôi tu 18 năm thì tôi gặp được sư phụ, và từ đó đến nay tôi không còn tìm có người thầy nào nữa, và đây là người thầy cuối cùng mà tôi tìm kiếm trong mười mấy năm nay.
Dì nói là khi mà dì vừa coi cuốn băng video, khoảng chừng một nửa băng video, thì dì chắc rằng đây là một vị minh sư. Thì dì có nhớ là trong cái đoạn video đó, từ đầu cho tới phần nửa đó, thì dì nhớ sư phụ nói về cái gì mà dì biết chắc rằng đây là minh sư tại thế?
Bởi vì theo pháp môn Quán Âm của sư phụ thì thứ nhất là phải trường chay và giữ ngũ giới. Thì trong kinh Hoa cũng vậy, Đức Phật Thích Ca dạy đệ tử của Phật là phải ăn chay.
Ý của dì Hoa nói là trường chay phải không dì Hoa?
Dạ, đó là phải trường chay. Thứ nhất là phải giữ trường chay. Ngoài ra trường chay thì trong đó ngũ giới là thứ nhất là trường chay, là mình phải giữ đúng. Mỗi ngày mình phải ngồi thiền cho nó đúng giờ giấc, cũng như là mình ăn chay đó để mình trưởng dưỡng cái lòng từ bi, để cái lòng mình thanh nhẹ thì lúc đó mình mới định được. Mình phải giữ giới thì mình mới định được. Ở khi mình định được thì mình mới có trí huệ. Cho nên tôi thấy đây là đúng là một vị Phật, bởi vì theo như trong kinh mà tôi đọc đó, tôi nghĩ trong kinh Pháp Hoa tôi rất là thường tụng, và trong kinh Pháp Hoa chính cái bài kệ kinh Pháp Hoa đó là chỉ dẫn cái cách tu thiền. Rồi đến tụng kinh Pháp Hoa cũng vậy, tính kinh Pháp Hoa tôi rất là thắc mắc nghe cái bài kệ của kinh Pháp Hoa, tôi suy nghĩ cái chỗ này là chỉ dẫn cái gì, bí quyết chỗ gì đây, mà tôi đọc hoài tôi không hiểu. Hơn 6 muôn lời thành bãi cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ rịnh nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên trong ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Làm tội như mà núi vậy, cao như núi, mà tại sao đọc vài câu mà hết tội? Sau này khi tôi thọ tâm ấn và tôi được thầy giảng, và tôi mới hiểu được rằng pháp môn Quán Âm là một cái pháp môn cao nhất, có thể rửa sạch tất cả những nghiệp chướng bao đời của mình mà tích lũy. Cho nên tôi thấy cái pháp môn này tôi học tập ngày càng luyện tập, thì tôi thấy cuộc đời tôi nó càng vui vẻ, con cái cũng được yên vui, nhà cửa và tâm tôi được thanh tịnh thảnh thơi.
Dạ con nhớ sư phụ cũng rất là nhiều lần thuyết pháp, và sư phụ cũng có nói là khi mà mình thọ tâm ấn thì tất cả những nghiệp chướng của mình đời đời kiếp kiếp được rửa sạch, thì cái đó cũng giống như những cái kinh mà dì đã đọc mà dì trước giờ thắc mắc, phải không dì hả?
Từ nhờ sư phụ giảng thành ra tôi chiếu lại cuốn kinh thì tôi thấy sư phụ nói không có gì sai như trong kinh, nhất là trong cái kinh Pháp Hoa mà trong cái phẩm mà Phổ Môn, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, tôi thể nghiệm được tất cả những cái điều mà trong kinh nói. Hồi xưa tôi tụng kinh thì như két kìa, tôi chỉ tụng kinh, nghe nói tụng kinh Pháp Hoa là được giàu, cho nên ham tụng kinh Pháp Hoa mà tụng hoài, tụng cả trăm lần mà không hiểu, mà cả nhà tôi cũng đều tụng kinh Pháp Hoa. Tới khi mà thọ ấn rồi thì tôi mới hiểu ra được là, dạ tôi ngồi tôi thể nghiệm được tại sao mà tôi thích ra biển, nghe sóng biển, bây giờ tôi ngồi tại chỗ tôi cũng nghe được, ngồi tại chỗ tôi cũng thấy được, tôi đi cái chỗ tối hù tôi thấy được sáng, tôi rất là mừng bởi vì tôi đã câu thông được lực lượng của sư phụ tôi, ơn trên cho tôi điển lành, tôi rất là vui, cuộc đời tôi rất là vui vẻ. Nhờ tôi có được cái pháp môn Quán Âm, và từ đây cho tới ngày tôi nhắm mắt, tôi không tu thêm một cái pháp nào nữa hết ngoài cái pháp môn Quán Âm.
Thì sau khi tu hành pháp môn Quán Âm rồi, dì Hoa hiểu như thế nào?
Sau khi tu pháp môn Quán Âm thì tôi bây giờ tôi mới thể nghiệm được những cái câu nói ở trong kinh mà tôi thường đọc, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, và tôi đã đạt được cái thể nghiệm đó. Cho nên tôi rất là vui mừng, đời tôi rất là có phước, có mặt ở trên thế giới này vào lúc có minh sư tại thế, tôi rất có phước báo.
Theo Thanh Thủy biết thì dì Hoa tu hành theo rất nhiều phương pháp khác nhau. Dì Hoa có thể cho biết cái cảm tưởng sau khi đã thọ pháp và đã tu hành pháp môn Quán Âm, thì cái cảm tưởng cũng như những cái thành quả mà dì Hoa đã nhận được sau khi tu hành pháp môn Quán Âm thì như thế nào ạ?
Chồng chết lúc 29 tuổi vì tai nạn xe cộ. Lúc đó tôi có 3 đứa con, còn nhỏ xíu, tôi rất là hoảng hốt, cho nên tôi
nhớ lại ông nội tôi, tu biết trước ngày chết, cho nên tôi muốn đi theo con đường tu, và tôi bắt đầu trường trai từ ngày đó và tu. Trong khi vừa tu hành, vừa nuôi con, vừa dạy học, tôi lúc nào tâm trạng của tôi cũng lo sợ hoài. Sau khi tôi được thọ tâm ấn và có cái pháp môn Quán Âm, làm tôi rất là tự tại và vững lòng, vì vậy tôi biết ở bên mình tôi lúc nào cũng có sư phụ bảo hộ tôi, từng cái ý nghĩ khi tôi lo điều gì thì tự nhiên tôi đạt được liền. Và từ con cái cho đến việc làm, ngay cả những cái lúc tôi làm thơ chẳng hạn, tôi bí một câu gì là tự nhiên nó trong đầu tôi nó giọt ra. Và từ ngày thọ tâm ấn, tôi tu tới nay cũng được 11 năm rồi, và trong cái thời gian đó con cái tôi cũng được thành tài, và sau này thì cũng tu theo pháp môn Quán Âm, cho nên cuộc đời của tôi kể như là viên mãn. Tôi đã tu rất nhiều là pháp môn, nhưng mà đối với cái pháp môn Quán Âm này, tôi đã thành công làm tâm tôi được tự tại yên vui, và đúng như ý định của tôi á, là muốn biết trước cái ngày chết cho tôi biết là ngày nào tôi ra đi, tôi không hoảng sợ như ông chồng tôi, và tôi muốn như ông nội tôi, và cái pháp môn Quán Âm này đã làm cho tôi mãn nguyện. Cho nên tôi rất là cảm ơn sư phụ, vì vì sư phụ theo dõi từng giây từng phút trong lòng tôi, trong đầu óc tôi, và trong khi tôi làm việc, lúc nào cũng có sư phụ ủng hộ để tôi làm việc được thành công. Nhưng mà khi tôi tu pháp môn Quán Âm, tôi biết tôi sẽ biết trước được cái ngày chết, và chắc chắn tôi sẽ được giải thoát, không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Nói đến đây thì tôi chợt nhớ lại cái lời sư phụ nói lúc tôi mới được cái pháp Quán Âm, là tu theo pháp môn này thì thân nhân của mình cả năm đời sẽ được siêu sanh. Và đúng như lời sư phụ nói, tôi ngồi thiền, tôi đã ấn chứng, tôi có thể nghiệm được những cái điều đó. Trong những lần thiền định, tôi đã thấy sư phụ đưa từng nhóm thân nhân của tôi lên cảnh giới trên, và ngay cả những thân nhân của tôi mà tôi chưa từng biết mặt, họ mất lúc tôi còn nhỏ, họ cũng đến báo cho tôi biết là họ đã được sư phụ dẫn đi. Và có lần thấy rất là nhiều, như là nắm tay với nhau, rất là đông, đi từng đợt, và đi lên những thân nhân của tôi. Cho nên tôi rất là vui mừng, vì với pháp môn này chắc chắn là năm đời, thân nhân của mình năm đời được siêu sanh.
Con được biết dì đi tham dự thiền quốc tế rất là nhiều lần, và mỗi lần dì đều có làm một vài bài thơ để kỷ niệm cho những cái kỳ thiền đó. Dì có thể chia sẻ với lại quý thính giả, dì được cơ hội tham dự những cái buổi thiền ở đâu, và những bài thơ đó như thế nào, dì có thể chia sẻ một hai bài được không dì Hoa?
Mỗi lần đi dự thiền quốc tế, tôi rất là vui mừng, và sau khi về có khi ngồi ngay trên máy bay và trở về, thì tôi đều có viết lại hồi ký những cái lúc mà tôi giữ thiền để mà kỷ niệm. Tôi khi mà ở nhà tôi buồn tôi đọc chơi thôi, thì thơ cũng không được hay, thành ra không dám, nếu mà hai cháu có muốn thì cũng gì sẵn sàng.
Những cái lời thơ đó là tự đáy lòng của mình ra, thì Thanh Thủy nghĩ là phải là hay cái gì Hoa?
Sau khi thọ tâm ấn, đến ngày lễ tạ ơn, nhớ công ơn sư phụ đã truyền pháp, và tôi đã làm cái bài thơ nhớ ơn sư phụ. Thanh hải vô thượng sư, hồng danh siêu vượt thể, từ bi vô quái ngại, độ khắp cả muôn loài. Túc gươm trí huệ truyền chánh pháp, phá giặc ngu si đốn ngộ tâm. Hàng vạn sanh linh bừng tỉnh thức, biển trong rửa sạch nghiệp mê trần. Sư phụ ơi, sư phụ ân, từ nay sư phụ là chân lý, gửi tấm lòng vàng bao thế nhân, vũ trụ bừng lên dân sức sống, trăm hoa đạo pháp tỏa dương trần. Lòng ta thanh thản chẳng vấn vương, buông bỏ đắng cay những đoạn trường, ngự cõi lòng ta là sư phụ, truyền khai tâm pháp nhiễm màu xíu. Giờ đây bóng tối đã tan rồi, tu pháp Quán Âm giải thoát thôi. Đệ tử bốn phương tầm thọ giới, theo thầy học đạo trở về ngôi.
Dạ, bài thơ này thật là cảm động, thầy cảm ơn gì?
Ngoài ra có những cái kỷ niệm không thể quên hoặc là cái bài thơ mà dì Hoa cảm thấy là vừa ý nhất thì xin dì Hoa đọc ra để cho quý thính giả cũng như Thanh Thủy và Thanh Giang được thưởng thức.
Một lần đi thiền quốc tế là một lần kỷ niệm không bao giờ quên, nhưng đặc biệt cái lần kỷ niệm thiền quốc tế ở Đại Hàn lần đó, bởi vì trời rất là lạnh và cái cảnh rất là nên thơ và lý thú, cho nên cái lần này là sâu đậm nhất đối với tôi. Để xin đọc cái bài thơ này chia sẻ với hai cháu nha.
Dạ, xin mời dì Hoa.
Thiền ngủ trên núi Hán Thành. Cái bài thơ này tôi làm ở trên máy bay, từ máy trên phi cơ từ đó đi về Philadelphia, đặt bài thơ này ngồi trên máy bay đó. Băng ngàn lướt gió tung mây, dặm trường chẳng ngại dạng dày gió sương. Đầu xuân còn lạnh lên đường, cùng con học đạo tầm phương trở về. Đáp Hán Thành giữa năm ngày thiền quốc tế, suốt cả tuần trèo lên xuống dốc Sơn Khê. Mấy ngàn đồng tu khắp thế giới hội về, mừng khánh thành thiết lễ tạ ơn từ mẫu. Tình sư phụ lo cho con nào ai thấu, mở đạo tràng rèn luyện cách sửa tâm. Trồng cải dâu, tạm đổi trồng Bồ Tát Quán Âm. Trên đồi núi Trinh Nguyên, thiền đường thanh tịnh. Ngồi nắng chói chang, mưa cam lồ thiền định. Hòa cùng thiên nhiên, tâm sáng tở ngàn sao. Nghe diệu ngôn, lời lãng mạn thanh tao. Màn đêm xuống, đỉnh đầu kéo trăng khuyết. Khúc nhạc trỗi vang trên đầu nghe mãi miết. Rửa nghiệp dần từ vô thủy dây dưa. Mỗi phút thiền xóa sạch một kiếp xưa. Mờ diện mục qua A Tăng kỳ kiếp. Ngày khai mạc khánh thành bầu trời thanh khiết. Rực rỡ hoa sen đèn ngũ sắc. Cảnh đào nguyên, sư phụ mặc hồng bào, đội mão triều tiên, khai trống lớn, đại hồng chúng vang rền, cầu nguyện. Di phúc thiêng liêng giữa núi rừng, thầy trò hạnh nguyện, lời khẩn cầu khai trí huệ, thấu trời xanh. Mở mắt thiên cho khắp đệ tử lòng thành, luôn thanh thản sắc không, không có. Cỏ cây khoe sắc vẫy tay, đón chào cười theo gió, bế mặt thiền sinh nhật mẹ dấu yêu, mặt vương bào uy nghi vẫn lộ vẻ mỹ miều, thưởng văn nghệ dân tộc diễn nhịp trống khua, gia trì mảnh quà cho đàn con còn trẻ. Đất Hán Thành thủ đô sạch sẽ, người Đại Hàn mạnh khỏe cần lao, thành tâm học đạo gìn trao. Quốc kỳ biểu tượng càng khôn đạo màu, quanh co suối chảy về đâu, thành dòng trong suốt biết đâu cội nguồn. Về trần nắng dãi mưa tuôn, nhớ hoài thiền ngủ, lòng vướng núi đồi.
Dạ, con cũng nhớ cái kỳ thiền này rất là đặc biệt, tại vì mình nói lên trên núi, mình tháng đó là ở Đại Hàn trời lạnh lắm, mà có mưa nữa. Mà con nhớ nhất là lúc đó mình không có nước nóng để tắm, mỗi lần tắm là cả một cái kỷ niệm, hiện nay con nhớ cái này đó.
Bài thơ rất là hay. Thanh Thủy nghe là trong bài thơ dì Hoa có nói là cùng con đi thiền quốc tế, thì dì Hoa có bao nhiêu người con cùng tu hành pháp môn Quán Âm theo dì Hoa?
Tôi có một con trai và đứa con gái cũng tu pháp môn Quán Âm theo sư phụ. Nhưng mà lần này đi là có thằng trai. Tôi đi về, tôi ngồi một mình trên máy bay, tôi nhớ vui quá, và tôi được những cái thể nghiệm, tôi mừng quá, cho nên tôi liền viết trên phi cơ vì không có giấy, tôi viết trên cái giấy của mà cái giấy mà máy bay người ta bán vé máy bay, tôi viết trên vé máy bay rồi về nhà tôi chép lại.
Dạ quên. Dạ
dạ. Dạ con thấy dì Hoa rất là vui và rất là trẻ. dì Hoa có thể cho chúng con biết dì năm nay bao nhiêu tuổi không? Và dì có thể chia sẻ với chúng con nhờ như thế nào mà dì tu hành tiến bộ nhanh và đạt được những cái thể nghiệm, những cái đời sống hạnh phúc như lúc này không dì Hoa?
Nói tuổi thì dì năm nay kỳ đang ở tuổi lục tuần, và để cho chia sẻ với mấy cháu ha, thì dì có một cái kinh nghiệm là vậy, là mình phải cái lòng thành của mình, vì dì chỉ ước muốn là tất cả cuộc đời dì giao cho Thượng Đế hết. Giờ nhờ cái dì có cái lòng thành và sư phụ dạy dì tuân thực triệt để, cho nên nhờ cái lòng thành đó mà dì được vui vẻ, vì dì hiểu thấu được cuộc đời này sắc tức thị không, không tức thị sắc. Do đó mà mình tuân thiệt triệt để và cái lòng thành mình thì chắc chắn mình sẽ được.
Trước khi chia tay, dì Hoa có muốn chia sẻ thêm gì với quý khán giả đang nghe đài hay không dì Hoa?
Tôi năm nay cũng hơn 60 rồi, và tầm đạo cũng hơn 30 năm. Tôi nhận thấy pháp môn Quán Âm là pháp môn tối thượng, không có pháp môn nào có thể so sánh được, vì đây là pháp môn đốn ngộ, tu tắc nhanh nhất. Tôi xin chia sẻ đến quý thính giả, những vị nào đang trên đường tầm đạo, xin mau chân hãy nhận thức được minh sư tại thế. Bởi vì tỉnh mộng trần quay tìm hiểu chính mình, vừa kịp thời kẻo phí kiếp nhân sinh.
Hai câu thơ này của dì Hoa khiến cho Thanh Thủy rất là thấm thía. Thanh Thủy và Thanh Giang cảm ơn dì Hoa rất nhiều cho những lời tâm sự của dì Hoa ngày hôm nay.
Dì Hoa cũng cảm ơn hai cháu và kính chào quý thính giả.
Tiết mục Trên đường tu học xin kính chào quý thính giả. Thanh Thủy và Thanh Giang xin hẹn tái ngộ vào lần tới, và cảm ơn sự lắng nghe, quan tâm theo dõi của quý thính giả.